một trong những thành phố tại Mỹ có đông người Việt sinh sống nhất, vừa hủy kế hoạch đón tiếp phái đoàn giới chức và doanh nhân từ Việt Nam. Thành phố Fountain Valley thuộc tiểu bang California bỏ ý định này sau khi có phản đối mạnh mẽ từ phó thị trưởng thành phố, một người Mỹ gốc Việt. Ông Michael Võ đã nhanh chóng viết thư cho giới hữu trách vận động hủy kế hoạch ngay khi được tin Hội đồng thành phố và Phòng Thương mại thành phố định đón tiếp phái đoàn Việt Nam vào tháng 3 tới đây. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, ông Michael Võ cho biết thêm chi tiết.
Thành phố Fountain Valley nằm trong khu vực Little Sài Gòn, nơi mà được mệnh danh là có cộng đồng người Việt tị nạn nhiều nhất trên toàn thế giới. Riêng tại thành phố Fountain Valley với 55.000 cư dân thì có đến khoảng 10.000 người Mỹ gốc Việt. Và những người này đa số là những người tị nạn cộng sản Việt Nam. Thời gian qua, ngay tại thành phố Fountain Valley cũng đã có những sự chống đối khi có những cái đoàn văn công từ Việt Nam đến để trình diễn. Và hơn một thập niên trước, có một lần cái cuộc biểu tình đã lên đến 15.000 người. Thành ra vì cái quyền lợi an ninh trong thành phố, với tính cách là phó thị trưởng, tôi nghĩ rằng cái chuyện có mặt của Phái đoàn Cộng sản Việt Nam sẽ gây sự xào cáo, sự bất ổn trong thành phố và sẽ làm những cái thiệt hại mà thành phố sẽ phải chi trả cho cái vấn đề bảo vệ. Và hơn thế nữa, sự có mặt của các viên chức cộng sản tại Fountain Valley có thể sở cảnh sát sẽ không đủ nhân lực để có thể bảo đảm sự an ninh cho họ.
Nhưng mà cản trở những cơ hội giao thương như thế thì cũng gây thiệt hại về lợi ích thương mại cho thành phố Fountain Valley nói chung và cho cộng đồng người Việt trong thành phố này cũng không kém gì những cái thiệt hại như ông nêu lên. Ông có nghĩ như vậy không ạ?
Khi mà một phái đoàn đến thành phố thì chưa hẳn là phái đoàn đó sẽ đầu tư vào trong thành phố Fountain Valley. Hơn thế nữa, những người trong phái đoàn đó họ có thể kêu gọi đầu tư về lại Việt Nam. Thành ra để nói rằng cái sự có mặt của phái đoàn đem lại cái quyền lợi cho thành phố thì cái điều đó quá nhỏ để so với những cái sự thiệt hại của thành phố mà chắc chắn phải có. Và hơn thế nữa, những cái sự giao thương đó phải đi kèm theo với những cái đòi hỏi mà yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Thì chúng ta cũng biết rằng đến ngày hôm nay thì Việt Nam là một trong 10 nước xếp hạng tồi tệ nhất trên thế giới về tự do báo chí. Những nhà blogger, những nhà đối lập vẫn bị giam cầm hàng ngày. Khi có giao thương thì phải có một cái sự tôn trọng nhân quyền và đó là những cái điều đòi hỏi của chúng tôi.
Trong bối cảnh hai nước Việt-Mỹ đang nỗ lực tăng cường hơn cái quan hệ, nhất là về quan hệ thương mại đó, thì phản đối những cái cuộc tiếp xúc về giao thương nó cũng gây cản trở hoặc là nó đi ngược lại cái xu hướng này. Về mặt tài chính, về mặt kinh tế, về mặt giao thương thì nó không có lợi cho hai đất nước, cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ. Cả hai cũng đều là quê hương của người Mỹ gốc Việt như ông đây. Thì nếu có ai đó đặt ra cái ý kiến này thì ông phản hồi như thế nào?
Trong những năm qua, sự giao thương giữa hai quốc gia Mỹ và Việt Nam càng ngày càng tăng trưởng. Và trong năm 2012 thì sự giao thương đó đã lên đến 24 tỷ đô la. Tuy nhiên, có hai cách để giao thương. Cách thứ nhất là giao thương từng một công ty với tính cách riêng tư và giao thương với tính cách là những phái đoàn và cái sự tiếp xúc trực tiếp với thành phố. Thì với cương vị là phó thị trưởng thành phố, chúng tôi sẽ nhìn rằng cái sự có mặt đó có đem lại cái nguyện vọng chung cho dân chúng hay không, có ảnh hưởng đến cái danh dự của thành phố hay không. Thì trong cái điều kiện cân nhắc như vậy thì tôi nghĩ rằng sự có mặt của Phái đoàn Cộng sản Việt Nam bất lợi nhiều hơn. Cùng với cái nguyện vọng của gần 10.000 người Việt Nam tị nạn cộng sản tại đây, cái làn sóng chống đối chắc chắn sẽ có và nó gây đến cái sự bất ổn, an ninh, trật tự trong thành phố nhiều hơn, thưa chị.
Ông nhận xét như thế nào về vai trò của người Mỹ gốc Việt trong tiến trình phát huy quan hệ giao thương Việt-Mỹ?
Sau khi có sự ban giao giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ, chúng ta cũng nhận thấy rằng cái vấn đề giao dịch thương mại cũng mỗi ngày mỗi tăng lên nhiều. Tuy nhiên, đồng thời với cái sự giao thương đó, tôi lúc nào cũng yêu cầu đời sống của dân chúng phải có một cái sự tự do bình đẳng. Đó là cái quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí. Tức là khi quý vị giao thương với chúng tôi thì phải giao thương trong cái điều kiện là làm cho đời sống của dân tại Việt Nam được dễ dàng hơn.
Nhiều người cho rằng người Mỹ gốc Việt ở cộng đồng người Việt Nam ở đây đóng một cái vai trò gọi là cầu nối trong cái sự siết chặt ban giao Việt-Mỹ sau bao nhiêu năm quá khứ chiến tranh. Theo ông, với cương vị là một phó thị trưởng của một cái khu vực mà có rất đông người Việt sinh sống đó, thì cái vai trò này của người Việt của mình ở đây đã phát huy đúng mức chưa?
Hơn 30 mấy năm cư ngụ tại vùng Little Sài Gòn, thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy những cái sự thay đổi rất là nhiều trong những thập niên 80. Thì thậm chí những cơ sở bán vé du lịch về Việt Nam bị biểu tình, bị chống đối. Và đến ngày hôm nay thì cái chuyện gửi tiền về Việt Nam hay là đi mua vé về Việt Nam là một cái chuyện bình thường. Thì những cái vấn đề cầu nối đó là cái chuyện giao thương hiển nhiên phải có. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng nhất vẫn là bất cứ một người dân Việt Nam nào cũng ao ước rằng đất nước của mình sẽ có những cái sự thay đổi để người dân trong nước được đời sống được dễ dàng hơn, được thay đổi tốt hơn, chứ không phải chỉ riêng cho những nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thôi chị.
Theo ông như vậy có thể hiểu rằng là cái vai trò cầu nối đó nó chưa phát huy hết mức vì một số cái trở ngại, cái lực cản. Và như vậy thì làm sao để có thể gọi là vượt qua những cái trở ngại, những cái lực cản đó, làm sao để có thể người Việt mình ở đây phát huy được cái vai trò cầu nối giúp bang giao Việt-Mỹ ngày càng siết chặt hơn nữa vì lợi ích của cả hai bên, thưa ông?
Lực cản đó là cái sự khó khăn, cái sự đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đó mới thật sự chính là cái lực cản. Nếu ngày hôm nay một quốc gia mà công nhận tất cả những quyền bình đẳng của con người, công nhận những cái sự đối lập cho mọi người đều có một tiếng nói, thì những cái hàng rào cản đó chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Thành ra cái sự khó khăn ngày hôm nay đang có không phải là vì cộng đồng người Việt tại Mỹ gây khó khăn cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, mà tại vì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn có sự đàn áp, vẫn có những cái chính sách mà không phù hợp với lòng dân. Thì cái sự thay đổi tôi thiết nghĩ cần phải có là từ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, thưa chị.
Một phó thị trưởng Mỹ gốc Việt phản đối cuộc gặp của chính quyền thành phố Mỹ với phái đoàn thương mại Việt Nam. Sự kiện này gửi ra thông điệp gì cho chính phủ và nhân dân Việt Nam, thưa ông?
Ngày hôm nay, mọi thứ thông tin liên lạc qua những hệ thống Internet, chúng ta đều hiểu rằng những cái sự đàn áp xảy ra một góc nơi nào bé nhỏ của Việt Nam đều không những dân chúng trong nước biết mà tất cả trên toàn thế giới biết. Thì chúng tôi, cho dù là ở nước ngoài, nhưng mà cũng có những cái băn khoăn, những cái bồi hồi nhìn về quê mẹ để nhìn thấy đất nước đang bị dần dà xâu xé, lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam đang bị xâm chiếm. Bất cứ một người Việt Nam nào cũng có một cái sự đau xót. Chúng tôi lúc nào cũng ao ước có những cái sự thay đổi trong Việt Nam thật sự là tự do, thay đổi về nhân quyền.
Xin chân thành cảm ơn ông rất nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.